Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Phát Ngôn Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về một nữ học viên Hồ Bắc 74 tuổi phải thụ án tù phi pháp 1 năm rưỡi chỉ vì tu luyện Phát Ngôn Công. Ngoài ra còn có tin tức về nam học viên tại Liêu Ninh bị bỏ tù sau khi khiếu nại và kháng cáo bị bác bỏ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất. Một nữ học viên Hồ Bắc 74 tuổi phải thụ án tù phi pháp 1 năm rưỡi chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ngày 6 tháng 5 năm 2024, bà Long Trạch Thanh, 74 tuổi ở thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc, bị đưa vào nhà tù để thụ án tù phi pháp 1 năm rưỡi chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Vào tháng 3 năm 2023, bà bị tố giác vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bởi dân làng và gia đình bà mạnh mẽ ngăn chặn, nên cảnh sát không thể bắt giữ bà tại nhà. Cảnh sát vẫn gửi trường hợp của bà tới Viện Kiểm sát thành phố Tùy Châu. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, bà bị đưa ra xét xử, và sau phiên tòa, bà được trở về nhà. Sau đó, Tòa án thành phố Tùy Châu kết án bà Long 1 năm tù, nhưng không rõ tại sao bà lại không bị đưa vào trại tạm giam để thụ án ngay. Tiếp đó, tòa án này đã nâng mức án thêm 6 tháng và lệnh cho bà phải thụ án tù. Ngày 6 tháng 5 năm 2024, cảnh sát bắt bà và đưa thẳng bà tới nhà tù Phạm Gia Đài ở huyện Sa Dương, thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc. Đây không phải lần đầu tiên bà Long bị nhắm đến vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện mà bà tin rằng đã giúp bà từ một người từng mù chữ trở thành biết đọc, biết viết. Trước đây, bà bị bắt vào tháng 10 năm 2002 và bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não.
Tháng 3 năm 2003,
bà lại bị cảnh sát bắt nhốt phi pháp. Tin tức thứ hai. Nam học viên tại Liêu Ninh bị bỏ tù sau khi khiếu nại và kháng cáo bị bác bỏ. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Tòa án Trung cấp thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh đã bác bỏ đề nghị của một cư dân địa phương về việc xem xét lại phán quyết trước đó nhằm giữ nguyên án tù 3 năm rưỡi đối với ông chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Tại thời điểm làm báo cáo này, ông Lý Kiến đã bị đưa vào nhà tù Bàn Cẩm. Ông Lý khoảng 56 tuổi, nhân viên của công ty China Unicom chi nhánh Phụ Tân, đã bị bắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2023 sau khi bị tố cáo vì đặt tài liệu chân tướng Pháp Luân Công lên một chiếc xe hơi. Tòa án huyện Phụ Mông kết án ông vào ngày 13 tháng 11 cùng năm và ngày 12 tháng 12 năm 2023. Tòa án Trung cấp thành phố Phụ Tân ra phán quyết bác bỏ kháng cáo của ông mà không tổ chức phiên xử. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, gia đình ông Lý đệ đơn khiếu nại xem xét lại vụ án của ông tới Tòa án Trung cấp thành phố Phụ Tân. Thẩm phán Trung Ái Hoa tổ chức một phiên tòa vào ngày 5 tháng 3 và ra phán quyết bác bỏ khiếu nại vào ngày 14 tháng 3. Người cha già 85 tuổi của ông Lý là người đại diện cho ông với tư cách người bào chữa gia đình trong các phiên tòa xét xử, kháng cáo và khiếu nại, tuyên bố sẽ tiếp tục tìm kiếm công lý cho ông. Cụ ông cũng chỉ ra rằng Tòa án Trung cấp thành phố Phụ Tân đã không sửa lại những lỗi sai của tòa sơ thẩm và những quyết định sai trái của chính họ khi bác kháng cáo ngay từ đầu. Trong khiếu nại xem xét lại kháng cáo bị bác bỏ, gia đình ông Lý lập luận rằng hành động đặt tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công lên chiếc xe hơi không hề phạm pháp, vì thông cáo số 50 của Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc ban hành ngày 1 tháng 3 năm 2011 đã bãi bỏ lệnh cấm xuất bản các kinh sách và tài liệu Pháp Luân Công. Ngoài ra, trong danh sách tà giáo do Bộ Công an Trung Quốc ban hành vào năm 2000 không hề có Pháp Luân Công. Tuy nhiên, Tòa án Trung cấp thành phố Phụ Tân khẳng định thông cáo số 50 và danh sách tà giáo không thể được sử dụng làm bằng chứng chứng minh ông Lý vô tội. Thay vào đó, cơ quan này trích dẫn quyết định đàn áp Pháp Luân Công năm 1999 làm cơ sở pháp lý cho việc kết án ông, bất chấp thực tiễn là đều đang sử dụng luật và quy định mới nhất làm căn cứ trong các vụ án pháp lý. Gia đình ông còn lập luận thêm rằng chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công được phát động năm 1999 cũng không có cơ sở pháp lý, vì không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa pháp luân công hay coi pháp môn này là một tà giáo. Thẩm phán không biết phán quyết kháng cáo, mặc dù phán quyết này do chính bản thân ông đã ban hành trong khi không hề tổ chức phiên xử. Gia đình ông Lý cũng cáo buộc Tòa án Trung cấp thành phố Phụ Tân không xử lý được những sai trái trong quyết định bác đơn kháng cáo của ông trước đó. Khi gia đình ông Lý tới Tòa án Trung cấp thành phố Phụ Tân vào ngày 27 tháng 11 năm 2023 để hỏi về kháng cáo của ông, thẩm phán Lý Trường Giang trả lời rằng ông ấy không liên quan đến vụ việc này. Sau đó, ông ấy trao đổi với đồng nghiệp và biết được vụ việc này đã kết thúc. Ông ấy đã tìm một phán quyết đề ngày 12 tháng 2 năm 2023 có chữ ký của ông trên đó. Chủ tọa Cố Khôn Bình và thẩm phán Lý Uyên cũng ký vào phán quyết kháng cáo. Gia đình ông Lý để ý đến dòng chữ phía dưới trong phán quyết, viết rằng: sau khi nhận được vụ việc, chúng tôi đã thành lập hội đồng xét xử. Rõ ràng là tòa án này không hề thực hiện như những gì thể hiện trong phán quyết, vì chính bản thân thẩm phán Lý cũng không hề biết hoặc nhớ rằng ông ấy đã từng đảm trách vụ việc. Tòa án Trung cấp thành phố Phụ Tân không hề tổ chức phiên tòa kháng cáo hay thành lập hội đồng xem xét sửa chữa những phán quyết sai trái trước đó. Phán quyết kháng cáo nêu rõ ra rằng: sau khi xác minh và kiểm tra chéo cẩn thận tất cả các bằng chứng, chúng tôi thấy rằng tòa sơ thẩm đã tuyên án tù phù hợp và chính xác. Gia đình ông Lý phản ứng rằng tòa án huyện Phụ Mông chưa hề điều tra các bằng chứng do cảnh sát cung cấp, một nội dung cụ thể là tên của nhân chứng được viết khác nhau trên bảng cáo trạng và phán quyết án tù. Mặc dù các công tố viên xác nhận đó là một người, thẩm phán phụ trách phúc thẩm đã tùy tiện thay đổi cách viết tên nhân chứng giống với tên trong bản cáo trạng của ông Lý. Khi nhận thấy sự thay đổi này, gia đình ông Lý đã khiếu nại tới Tòa án Trung cấp thành phố Phụ Tân, nhưng cơ quan này vẫn mặc kệ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.